Thanh Tú và Mỹ Linh xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay. Sau đây là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin chiều nay, ngày 7 tháng 4.
Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
Giá vé máy bay trong nước tăng cao, người dân chuyển hướng sang các tour quốc tế giá rẻ.
Dỗ tổ Hùng Vương, lễ hội Đền Hùng và tuần văn hóa du lịch đất tổ năm Giáp Thìn 2024 sẽ được tổ chức từ ngày 9 tháng 4 đến ngày 18 tháng 4. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 7 tháng 4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ ngày 7 đến ngày 12 tháng 4 theo lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế. Chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là chuyến thăm cấp cao đầu tiên của lãnh đạo Đảng nhà nước ta sau khi hai nước nâng tầm quan hệ.
Đây cũng là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trên cương vị người đứng đầu cơ quan lập pháp nước ta và là chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam sau 5 năm. Do đó, chuyến thăm có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc duy trì đà tiếp xúc cấp cao, triển khai cụ thể hóa nhận thức chung giữa lãnh đạo cao nhất của hai đảng, hai nước.
Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đến nay đã có 90 tổ chức tín dụng và gần 1.100 quỹ tín dụng nhân dân tham gia cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn với mạng lưới phủ khắp toàn quốc, chiếm 1/3 tổng dư nợ nền kinh tế. Ngân hàng Nhà nước đã tích cực sử dụng các công cụ điều hành để tạo thuận lợi cho phát triển nông nghiệp, nông thôn như quy định chính sách trần lãi suất cho vay ngắn hạn bằng Việt Nam đồng thấp hơn, hiện nay là 4% một năm đối với các lĩnh vực ưu tiên, trong đó có lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.
Thống kê sơ bộ của Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam cho biết, lũy kế đến hết quý 1 năm 2024, Việt Nam đã xuất khẩu được 56.712 tấn hồ tiêu các loại. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 235,6 triệu đô la Mỹ. Châu Á là khu vực xuất khẩu lớn nhất, chiếm 37,7%. Ấn Độ là thị trường xuất khẩu lớn nhất tại khu vực châu Á, chiếm 6,7%. Hồ tiêu Việt Nam được đánh giá là có sức cạnh tranh, tăng về sản lượng và giá trị xuất khẩu trên thế giới hiện nay.
Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong 3 tháng đầu năm, cơ quan này đã chi chế độ trợ cấp và hỗ trợ học nghề ngắn hạn cho hơn 154.000 người hưởng bảo hiểm thất nghiệp, giảm gần 2.000 so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế đến hết tháng 1 năm 2024, cả nước có hơn 14,24 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, tăng 1,67% so với cùng kỳ năm 2023. Số lượng lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp rút bảo hiểm xã hội một lần cũng đều có xu hướng giảm. Kết quả này phần nào cho thấy đà phục hồi của thị trường lao động, việc làm.
Giá vé máy bay tăng cao đang gây ảnh hưởng đáng kể đến quyết định đi chơi du lịch của không ít người trong dịp 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 sắp tới. Theo khảo sát, giá vé khứ hồi chặng bay Hà Nội Cam Ranh Khánh Hòa đang ở mức 4,3 triệu đồng đến trên 7 triệu đồng. Do đó, nhiều người đã thay đổi quyết định chuyển địa điểm từ du lịch trong nước thành du lịch nước ngoài với những nước lân cận không yêu cầu visa như Thái Lan, Malaysia. Bởi tâm lý giá vé máy bay đắt, nhiều hành khách quyết định đi xa hơn tận hưởng cảm giác khác biệt.
Sau đây mời quý vị khán giả đến với một số thông tin văn hóa xã hội. Từ ngày 9 đến ngày 18 tháng 4, tức ngày 1 tháng 3 đến hết ngày 10 tháng 3 năm Giáp Thìn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ sẽ tổ chức lễ dỗ tổ Hùng Vương, lễ hội Đền Hùng và tuần văn hóa du lịch đất tổ năm Giáp Thìn 2024 nhằm tôn vinh truyền thống yêu nước, khơi dậy đạo lý uống nước nhớ nguồn. Theo ban tổ chức, các sự kiện sẽ được tổ chức với các hoạt động phần lễ bảo đảm trang nghiêm, trọng thể, thành kính, văn minh, mang tính cộng đồng. Phần hội bảo đảm vui tươi, lành mạnh, gắn kết chặt chẽ với các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch, thể hiện bản sắc văn hóa độc đáo vùng đất tổ.
Ngày hôm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên đã tổ chức công diễn dân vũ, điệu nhảy đường phố của học sinh sinh viên. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Chương trình được công diễn đồng thời trên 4 địa điểm, huy động 11 đơn vị với hơn 2.200 học sinh sinh viên tham gia biểu diễn 33 tiết mục. Các điệu xòe dân vũ mang đậm nét văn hóa truyền thống các dân tộc trên địa bàn, cùng các điệu nhảy sôi nổi, khỏe khoắn, hào hùng, gắn với hình ảnh người lính Cụ Hồ, thanh niên Việt Nam, được thực hiện theo hình thức trực tiếp, luân phiên, thu hút đông đảo nhân dân và du khách đến xem.
Tối qua ngày 6 tháng 4, Liên hoan phim quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất năm 2024 đã chính thức khai mạc tại Nhà hát Thành phố tại quận 1. Thông qua hoạt động của các liên hoan phim quốc tế, Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn sẽ tăng cường thu hút các hoạt động xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực điện ảnh nói riêng và ngành công nghiệp văn hóa nói chung, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của địa phương. Liên hoan phim lần này có sự tham gia của khoảng 200 nhà làm phim, đạo diễn, diễn viên nổi tiếng, không chỉ ở trong nước mà còn đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.
Sau 2 tuần chiếu tại Bắc Mỹ và châu Âu, bộ phim Mai của Trấn Thành đạt doanh thu 2 triệu đô la Mỹ và khoảng 50 tỷ đồng. Cụ thể ở Bắc Mỹ, phim thu về 1,66 triệu đô la Mỹ doanh thu, còn tại châu Âu là 341.000 đô la Mỹ. Doanh thu này đã đưa Mai trở thành phim Việt Nam có doanh thu cao nhất mọi thời đại ở hai châu lục. Ra mắt thị trường quốc tế từ ngày 22 tháng 3, phim Mai được công chiếu tại gần 200 rạp trên 9 quốc gia và vùng lãnh thổ như Mỹ, Canada, Anh, Đức, Cộng hòa Séc, Slovakia. Bước sang tuần công chiếu thứ 3, phim hiện có tổng doanh thu phòng vé toàn cầu là 23 triệu đô la Mỹ.
Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa cho biết trong thời gian qua, Bộ đã phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý phim có vi phạm pháp luật, phim có nội dung, hình ảnh đường lưỡi bò phi pháp, ảnh hưởng đến an ninh văn hóa, chủ quyền quốc gia Việt Nam. Trong đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý vi phạm đối với các phim MH370, Chiếc máy bay mất tích 3 tập, Hướng gió mà đi 39 tập, yêu cầu báo cáo thông tin phản ánh phim Tình yêu 199, Muốn mãi mãi yêu.
Chương trình tiếp tục với phần tin tức quốc tế. Vào tối ngày 6 tháng 4 theo giờ địa phương, tại thành phố Tel Aviv của Israel, hàng chục nghìn người dân nước này đã đổ ra đường biểu tình kêu gọi chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu nhanh chóng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn tại dải Gaza nhằm giải thoát cho hơn 130 con tin đang bị giam giữ tại đây. Một số người quá khích đã bị cảnh sát tạm giữ hoặc dùng bạo lực để giải tán. Cảnh sát cũng phải chặn một số tuyến đường huyết mạch nhằm bảo đảm an ninh. Làn sóng biểu tình vào cuối tuần gia tăng đột ngột từ cuối tuần trước tại nhiều địa phương ở Israel, trong bối cảnh hơn 3 tháng qua, hầu như chưa có thêm con tin nào được giải cứu.
Sáng nay ngày 7 tháng 4, Israel đã tiến hành các cuộc không kích vào thung lũng Beka ở miền đông Liban, vài giờ sau khi nhóm vũ trang Hezbollah tuyên bố bắn hạ một máy bay không người lái của Israel trên bầu trời Liban. Các nguồn tin cho biết, cuộc tấn công của Israel nhằm vào một trại huấn luyện của Hezbollah ở làng Janta, gần biên giới với Syria. Một trong các cuộc không kích nhằm vào thị trấn Safri gần thành phố Baalbek ở phía đông nhưng không có thương vong nào được báo cáo. Lực lượng Hezbollah đã giao tranh với Israel qua biên giới phía nam Liban kể từ ngày 8 tháng 10, một ngày sau khi nhóm Hamas tấn công vào Israel, châm ngòi cho cuộc chiến Gaza hiện nay.
Liên quan đến chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ, trong một tuyên bố chung với Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa, nhóm chiến dịch tranh cử của ứng cử viên Donald Trump cho biết, trong một sự kiện gây quỹ được tổ chức vào ngày 6 tháng 4, tổ chức này đã huy động được hơn 50,5 triệu đô la Mỹ, gấp đôi so với con số mà đương kim Tổng thống Biden kêu gọi tài trợ trong sự kiện gây quỹ cho chiến dịch tái tranh cử của mình diễn ra ngày 28 tháng 3 vừa qua ở thành phố New York. Tuy nhiên, ông Trump và Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa cần phải huy động thêm nhiều tiền hơn nữa để thu hẹp khoảng cách với chiến dịch vận động của Tổng thống Joe Biden và Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ.
Tính đến ngày 6 tháng 4, số người thiệt mạng trong trận động đất ngày 3 tháng 4 ở Đài Loan, Trung Quốc đã tăng lên 13 người, trong khi các nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn vẫn tiếp tục kể cả khi mốc 72 giờ quan trọng sau thảm họa đã trôi qua. Theo các nhà chức trách Đài Loan, trong 2 ngày qua, lực lượng chức năng đã phát hiện thêm 3 thi thể trên một đường mòn ở công viên, đưa tổng số nạn nhân thiệt mạng do động đất lên tới con số 13. Sau 72 giờ đầu tiên kể từ khi xảy ra thảm họa, tỷ lệ sống sót của các nạn nhân được cho là giảm mạnh. Tuy nhiên, lực lượng cứu hộ vẫn đang tích cực tìm kiếm 6 người bị mất tích ở huyện Hoa Liên, địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất sau trận động đất.
Kỷ niệm 70 năm, chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 7 tháng 5, trên các nền tảng của báo Nhân dân như báo in phát hành hàng ngày, báo Nhân dân cuối tuần, Nhân dân hàng tháng, báo điện tử Nhân dân.vn, truyền hình Nhân dân sẽ gửi đến quý độc giả các bài viết, câu chuyện, các thước phim tái hiện lại mốc son chói lọi trong lịch sử và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.
Đây cũng là dịp để chúng ta khắc ghi công ơn to lớn của các cán bộ chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Cũng là nguồn cổ vũ động viên to lớn, đồng thời để lại nhiều bài học quý giá đối với toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau.
Chúng ta đã về, vui mừng đón chúng ta tìm về. Tri ân
Thưa quý vị thính giả, sau một thời gian dài bị mai một, người dân tộc Lào ở bản Pa Sa Lào, xã biên giới Pa Thơm, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên mới được đón Tết truyền thống Khăm Pản, hay còn gọi là Tết Té Nước của đồng bào dân tộc mình.
Đây là một trong những lễ hội quan trọng nhất trong năm của dân tộc Lào, với mục đích cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, bản làng ấm no hạnh phúc.
Với đồng bào dân tộc Lào, buộc chỉ cổ tay là nghi thức không thể thiếu trong lễ khăm bản Tết Té Nước. Những người có uy tín trong bản sẽ thực hiện nghi thức buộc chỉ cổ tay cho tất cả nhân dân, du khách cùng tham gia lễ hội. Theo ông Lò Văn Nhúng, ngụ tại bản Pa Sa Lào, xã Pa Thơm, nghi thức này được thực hiện nhằm cầu mong cho một năm mới bình an, may mắn. Sau nghi thức buộc chỉ cổ tay, người dân trong bản mang lễ vật ra khu vực suối để dâng tế lễ vật, cúng mời thần suối hưởng lễ. Trên suốt đường đi, người dân bắt đầu nghi thức té nước để cầu chúc may mắn.
Theo tinh linh của dân tộc thì cũng phải là buộc cổ tay để coi như cầu cho mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn thì cả năm là làm ăn phát đạt.
Với đồng bào dân tộc Lào, ngày Tết té nước ai cũng phải ướt, càng ướt nhiều sẽ càng may mắn. Rồi sau đó họ cùng nhau hòa mình vào điệu múa lăm vông truyền thống. Anh Nguyễn Nam Khánh, ngụ tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên chia sẻ.
Hôm nay việc đầu tiên, lời đầu tiên là em đã thấy cảm thấy đến giờ phút này rất là vui. Cười từ đầu buổi đến bây giờ. Cái thứ hai nữa là em cũng đây là lần đầu tiên được dự một cái lễ hội, cũng có nghe trên báo đài nói nhiều về lễ hội té nước của người Lào rồi, nhưng mà hôm nay mới được trải nghiệm thực tế một cái không gian văn hóa mang cái bản sắc rất là đặc trưng của người dân tộc Lào nơi đây.
Bản Pa Sa Lào nằm ở trung tâm của xã Pa Thơm với gần 64 hộ dân, 100% là đồng bào dân tộc Lào sinh sống. Lễ khăm bản từ lâu là lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc Lào nhưng đã mai một trong khoảng thời gian dài. Bà Vì Thị Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Pa Thơm cho hay, từ nguyện vọng của người dân và chủ trương bảo tồn văn hóa của địa phương, chính quyền xã Pa Thơm đã phục dựng lại lễ khăm bản.
Việc phục dựng này thì là quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước ta về phát triển nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Và trong chỉ thị nghị quyết của Đảng thì bảo tồn văn hóa là một nhiệm vụ rất là quan trọng về chính trị. Và đây nó sẽ là một nội dung mà để duy trì bảo tồn văn hóa truyền thống của các dân tộc để các con cháu đời sau thì sẽ không bị mất đi những cái nền văn hóa mà chúng ta để lại.
Với việc phục dựng lễ khăm bản, Tết té nước của đồng bào dân tộc Lào ở Pa Thơm, đây sẽ là động lực để người dân Pa Sa Lào tiếp tục bảo tồn, gìn giữ và phát huy những bản sắc văn hóa dân tộc từ trang phục, lễ hội truyền thống. Qua đó, để huyện Điện Biên nói riêng, tỉnh Điện Biên nói chung, từng bước xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc cùng với việc phát triển du lịch.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.